4. Nỗi buồn chán là đầy ắp hay trống rỗng.
Một trong những quan điểm chính của phương pháp tu tập Vipassana căn bản là phát triển khái niệm được gọi là tri thức về vô ngã. Điều đó muốn nói lên rằng nhận thức phát triển thông qua trải nghiệm Vipassana dẫn đến sự không tồn tại của bản ngã. Chính vì phát triển tri thức đối với sự không tồn tại của bản ngã, nên bạn sẽ tự do hơn khi liên hệ với thế giới hiện tượng, thời tiết, bầu không khí hay môi trường mà chúng ta đang nhắc đến. Nếu không có trung tâm căn bản, con người không thể phát triển trải nghiệm Vipassana. Xét trên cấp độ thực tế, điều này có nghĩa là Vipassana sẽ trải nghiệm cảm giác của môi trường, cảm giác của không gian, trong khi người tu tập thiền định đang tu tập. Điều này được gọi là nhận thức, tương phản với quán sát. Quán sát rất chi tiết và trực tiếp, nhưng nhận thức lại là điều gì đó mang tính tổng thể, cởi mở. Thậm chí, khi làm theo các kỹ thuật hít thở của quán hơi thở, bạn sẽ nhận thức không chỉ về hơi thở, mà còn về môi trường do mình tạo ra xung quanh hơi thở. Về phần những cảm xúc, suy nghĩ, áp đặt, thì bạn sẽ không có cách nào để hủy hoại hay vượt qua chúng, trừ khi thấy điểm tham chiếu song hành với chúng. Trước hết, việc nhìn thấy điểm tham chiếu sẽ xuất hiện dưới dạng nhận thức về bầu không khí hay môi trường xung quanh. Nếu đã có nhận thức về bầu không khí từ trước, nhiều khả năng bạn sẽ trải nghiệm một mối quan hệ ít căng thẳng hơn với những suy nghĩ áp đặt của mình. Đó là một trong những quan điểm chính. Sau khi nhận thức về bầu không khí, bạn bắt đầu nhận ra rằng những suy nghĩ không còn là chuyện lớn nữa. Những suy nghĩ chỉ được phép khuếch tán vào bầu không khí mà thôi. Trong mọi trường hợp, bầu không khí mà chúng ta đang nói đến đều là trải nghiệm đang diễn ra đối với ta trong cuộc sống. Tuy nhiên, có đôi lúc chúng ta nhận thấy rằng mình bị bảo bọc quá kín kẽ trong trò chơi nhỏ của mình, trong những mánh khóe nhỏ của mình đến mức bỏ qua phần tổng thể. Đó là lý do tại sao các môn đồ cần phải bắt đầu với Samatha. Nhờ đó, họ có thể thấy những chi tiết của một hiện tượng bùng phát, một mánh khóe, những chi tiết của trò chơi đang diễn ra. Tiếp theo, sau khi thiết lập quan hệ với bầu không khí xung quanh, họ bắt đầu thấy tính tổng thể căn bản. Do đó, Vipassana được hiểu là toàn thể mọi việc. Bạn có thể hỏi rằng, toàn thể mọi việc nghĩa là gì? Vâng, nó thực sự không hẳn là một thứ cụ thể. Toàn thể mọi việc là công cụ đứng ra dàn xếp mọi hoạt động đang diễn ra. Đó chính là sự hỗ trợ căn bản, vốn thường xuất hiện dưới dạng nỗi buồn chán, xét trên phương diện người tu tập. Người tu tập tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống, đặc biệt khi ngồi thiền Vipassana, lúc tỉnh tại, không có gì xảy ra, trở nên vô cùng buồn tẻ. Kế đến, bạn có thể bị kích động bởi nỗi buồn chán, tìm biện pháp giúp khỏa lấp cảm giác đó bằng một số hoạt động. Thế nên trong trường hợp này, nền tảng chính là sự buồn chán. Có nhiều hình thức buồn chán khác nhau mà chúng ta thường trải nghiệm. Bất an, thiếu hứng thú, rảnh rỗi, chẳng có gì xảy ra. Trong trường hợp này, đối với Vipassana, nỗi buồn chán mà chúng ta đang nói đến chính là cảm giác rảnh rỗi, và đây là một nỗi buồn chán vô điều kiện. trải nghiệm về nhận thức Vipassana có tính chất của một cây kem. Ý thức đó có thể xác, đồng thời thay đổi trạng thái rất nhanh và cũng phần nào đầy thách thức. Do đó, khi sự phát triển ý thức của con người diễn ra, họ sẽ không cảm thấy choáng váng, không một chút nào. Khi nhắc đến khái niệm choáng váng, chúng ta đang nhắc đến khái niệm tâm hồn trống rỗng. Khi ở trong trạng thái tâm hồn trống rỗng, tia sáng chói lòa của cảm xúc sẽ bắt đầu kích thích chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được bất kỳ điều gì và sẵn sàng rơi vào trạng thái mê muội. Trong khi đó, nhận thức Vipassana lại là một khái niệm mang tính hữu hình hơn so với khái niệm trái tim trống rỗng. Đó là một khái niệm mang tính cá nhân đang thực sự tồn tại. Nó thường đồng hành với mọi dạng hoạt động, không chỉ với phương pháp tu tập thiền tọa đơn thuần. Ví dụ, khi lắng nghe buổi trò chuyện này, bạn đã phát triển hoặc tạo ra một dạng thái độ nhất định. Bạn đang hướng sự chú ý của mình đến diễn giả, nhưng bạn cũng biết rằng mình và diễn giả không phải là những người duy nhất hiện diện ở đây. Do đó, bạn sẽ có cảm giác mình đang ngồi giữa khoảng không gian bên trong này. Nói chung là bên dưới đại dương. Ngoài ra, nhận thức còn mang đến mối liên hệ của bạn với trải nghiệm đặc biệt đó, một trải nghiệm hữu hình, thực tế và dựa trên kinh nghiệm. Khi nhận thức liên hệ với dạng trải nghiệm đó, nó được gọi là nội quán. Đôi khi, nhận thức còn được xem như là ánh sáng hay vật phát sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nhận thức có tính chất huỳnh quang. Chúng ta muốn nhắc đến cảm giác rõ ràng đang tồn tại trong trải nghiệm này. Sau khi bạn cảm nhận được sự phổ biến rộng khắp căn bản, sẽ chẳng còn gì khác ngoài điều kia, người khác, trong khi điều này bản thân đã bị lãng quên từ lâu. Có thể vào giai đoạn ban đầu, điều này đã cố gắng để tranh đấu, để chống lại điều kia, sự phổ biến rộng khắp. Tuy nhiên, dù điều này đã tranh đấu, thì sự phổ biến rộng khắp vẫn có lúc lan tỏa khắp nơi, khiến cảm giác nghẹt thở bắt đầu xuất hiện. Cảm giác nghẹt thở khó thấy đó sẽ dần chuyển thành nỗi buồn chán. Đó chính là lúc bạn thực sự hiểu rõ sự phổ biến rộng khắp của trải nghiệm Vipassana. Đây chỉ là giai đoạn mở đầu của Vipassana mà chúng ta đang mô tả. Tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng chúng ta không nói đến các khả năng mang tính giả thuyết. Bạn có thể thực sự trải nghiệm điều này trong cuộc sống của mình, trong sự tồn tại của bản thân. Ngoài ra, những tiềm năng của Vipassana cũng đã quá hiển nhiên trong trải nghiệm của chúng ta. Chúng luôn diễn ra mọi lúc mọi nơi, nhưng chúng ta thực chất vẫn chưa thừa nhận chúng, hoặc thậm chí là chưa thấy chúng. Môn sinh, thái độ cởi mở thỉnh thoảng vẫn diễn ra trong một số trải nghiệm thiền định, nhưng sự cởi mở này dường như lại khác biệt so với cảm giác buồn chán. Thái độ đó dường như đặt dấu chấm hết cho nỗi buồn chán. Thái độ đó thú vị hơn nhiều. Nó dường như hoàn toàn đối lập với cảm giác buồn chán. Trungpa Rinpoche. Ở cấp độ mở đầu, khi lần đầu tiên có được trải nghiệm như thế, bạn hẳn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Bạn cảm thấy rằng đây là điều rất mới mẻ mà mình có được. Tuy nhiên, sau khi sử dụng những trải nghiệm đó làm một phần trong phương pháp tu tập của bản thân, bạn sẽ rất nhanh chán nản trước tính mới lạ của chúng, đặc biệt trong trường hợp này, và tất cả mọi thứ sẽ chuyển thành một cảm giác vô cùng buồn chán. Khi ở trong phòng tắm hơi, bạn sẽ cảm thấy rất thích thú lúc ban đầu, cũng rất thích ý tưởng hay ngụ ý của việc được ở trong phòng tắm hơi. Bạn thích cảm giác sạch sẽ và được thả lỏng cơ bắp, vân vân. Tuy nhiên, nếu bị mắc kẹt bên trong, nếu ai đó khóa cửa phòng tắm hơi lại, bạn bắt đầu cảm thấy sự nặng nề của nó. Bạn sẽ cảm thấy vừa chán nản, vừa sợ hãi. Môn sinh, ông nói rằng sự nghẹt thở chuyển thành nỗi buồn chán. Sau đó, nỗi buồn chán lại chuyển thành một dạng thái độ cởi mở. Đối với tôi, điều đó có nghĩa rằng nỗi buồn chán thực chất là một phản ứng cá nhân trước sự sợ hãi đánh mất mình hay đánh mất bản ngã. Liệu đó có phải là cách hiểu đúng hay không? Trungpa Rinpoche, vâng, tôi cũng nhìn nhận vấn đề theo hướng đó. Nỗi buồn chán chính là bầu không khí. Trong khi cảm thấy buồn chán, bạn sẽ không ý thức về điều này, nhưng bạn lại ý thức về bầu không khí, yếu tố tạo ra nỗi buồn chán. Đó là một hiện tượng rất thú vị sẽ xảy ra, điều vốn không thường xuyên xảy ra trong cuộc sống thường nhật của bạn. Môn sinh, thay vì sợ rằng bản ngã sẽ biến mất trực tiếp, ông lại hướng nỗi sợ hãi đó ra ngoài, hướng đến tình huống trước mắt. Trungpa Rinpoche, vâng, đúng thế, đó chính là trải nghiệm nhận thức sẽ xảy ra. Môn sinh, trong khi đang thiền định, bỗng nhiên một tiếng động xuất hiện trong phòng, chẳng hạn như ai đó ho. Đôi khi ông sẽ trở nên quá nhạy cảm đến mức cảm thấy mệt mỏi. Tiếng động đó rất lớn, rất thực tế, rất căng thẳng. Liệu đó có phải là một ví dụ của sự cởi mở hay không? Trungpa Rinpoche, có đôi điều đáng nghi ở đây. Việc bạn trở nên cởi mở và nhạy cảm là điều hoàn toàn khả thi. Nhưng nếu không có cảm giác, đối với bầu không khí vốn cũng có thể xác cấu trúc, bạn sẽ có cảm giác choáng váng thay vì gắn kết với Samatha hay Vipassana. Do đó, việc bạn phải đối mặt với bầu không khí cô động, ẩm, ướt là điều hoàn toàn cần thiết. Môn sinh, nhận thức về thể xác và cấu trúc của bầu không khí như những gì ông vừa khuyên chúng ta nên làm có sự khác biệt như thế nào đối với nhận thức về phong màn sân khấu? Trungpa Rinpoche, thực chất cả hai đều giống nhau. Trong rạp hát, bạn không chỉ thấy sân khấu mà bạn còn tạo ra cấu trúc của riêng mình xung quanh sảnh rạp hát. Lúc đó, sân khấu chỉ còn là một điểm nhấn của tổng thể rạp hát mà thôi. Nếu bầu không khí đó không còn, bạn sẽ không muốn đi đến rạp hát. Bạn thà ở nhà xem tivi còn hơn. Giữa xem tivi và đến rạp hát tồn tại một sự khác biệt lớn. Bộ phim đã được tạo ra từ trước và bạn chỉ xem kết quả. Ngược lại, vở kịch trên sân khấu rạp hát lại được trình diễn ngay tại chỗ. Có lẽ các diễn viên đã có kịch bản sẵn của riêng họ, nhưng bạn vẫn phần nào đó tham gia vào màn trình diễn. Một cảnh nào đó có thể gặp sự cố, một người có thể ngã khỏi sân khấu và bị gãy cổ. Trong khi đó bạn không thể kỳ vọng những sự kiện như vậy trong các bộ phim. Tất cả điều đó là một phần trong cấu trúc của bầu không khí. Môn sinh, có phải nỗi buồn chán phát triển trong Vipassana là một nỗi buồn chán khác so với nỗi buồn chán kích thích mà ông đã có khi lần đầu tiên tu tập thiền định không? Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng đó là sự kết hợp cả hai. Có nhiều dạng buồn chán khác nhau, hiển nhiên là vậy. Nỗi buồn chán phát triển từ sự kích thích vẫn có điểm tham chiếu của điều này, trong khi nỗi buồn chán phát triển từ Vipassana lại phổ biến hơn. Môn sinh, vậy điều này đòi hỏi chúng ta phải sẵn lòng để đi hết con đường cùng với nỗi buồn chán. Trungpa Rinpoche, vâng, đó chính là ý tưởng. Môn sinh, tôi xem nỗi buồn chán xuất hiện trong thiền định là vấn đề của việc nghĩ đến sự trống rỗng, của việc không thể liên hệ với không gian, bởi lẽ không gian đang trống rỗng. Nhưng dường như ông lại nói rằng nỗi buồn chán xuất hiện do ông nghĩ đến một không gian đầy ắp một dạng không khí nào đó. Trungpa Rinpoche, cả hai cách nói này thực chất đều mang cùng ý nghĩa. Môn sinh, tôi tự hỏi, làm sao lại thế? Đó là cảm giác buồn chán bắt nguồn từ việc không gian đầy ắp. Cũng giống như khi mắc phải bệnh cúm. Xét trên một số phương diện, tôi cảm thấy rằng dường như môi trường của ông đang đầy ắp ông. Trungpa Rinpoche, đó là sự trống rỗng. Môn sinh, sao lại thế? Trungpa Rinpoche, khi nhắc đến sự trống rỗng, chúng ta không đang nhắc đến một khoảng trống. Môn sinh, có phải sự trống rỗng này mang tính chất vô nghĩa hay... Trungpa Rinpoche, không, không hẳn thế. Chúng ta đang nhắc đến sự trống rỗng như khi sở hữu một thể xác hay cấu trúc của sự trống rỗng, điều vốn cũng tương tự như khi nói rằng nó đầy ắp. Môn sinh, dân, liệu điều đó có liên quan gì đến khái niệm kiểm soát? Liệu điều đó có phải là những gì ông muốn nói khi nhắc đến sự trống rỗng ở đây, rằng điều gì đó đang kiểm soát bầu không khí? Trungpa Rinpoche, đó không chỉ là sự kiểm soát, mà là sự kiểm soát cùng với chỗ chứa. Môn sinh, ý ông là giống như những đường viền bao quanh, bản thân chỗ chứa sẽ giữ lại bất kỳ thứ gì có bên trong. Trungpa Rinpoche, vâng, chỗ chứa sẽ trở thành cùng một loại với những gì có ở bên trong nó. Ví dụ, nếu bạn có một cái ly chứa đầy nước thì đó là hình ảnh thu nhỏ của sự trống rỗng. Trong thực tế, đó là sự trống rỗng bền vững. Môn sinh, bền vững, vì dù có chứa nước bên trong hay không, ở đó vẫn có một khoảng không gian, đúng không? Trungpa Rinpoche, không, nước đã có sẵn trong đó, bạn không thể thay đổi thực tế này. Trong khi nếu cái ly còn rỗng, thì bạn có thể đổ đầy vào đó thứ khác. Môn sinh, vậy việc thừa nhận sự tồn tại của nước cũng giống như thừa nhận sự tồn tại của không gian. Trungpa Rinpoche, tôi không nghĩ thế, đó là sự thừa nhận dành cho sự tồn tại của cái ly chứa đầy nước, thay vì dành cho bất kỳ khía cạnh riêng nào trong đó. Nếu quan tâm đến từng khía cạnh riêng biệt, bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Ranh giới giữa chúng sẽ trở thành khó khăn dành cho bạn. Nếu xem những gì có bên trong, giống như chẳng có gì cả, ranh giới đó sẽ trở thành trở ngại. Ranh giới đó bắt đầu ám ảnh bạn. Môn sinh, vậy đó chính là cảm giác thừa nhận toàn thể sự việc. Trungpa Rinpoche, đúng thế, đó chính là ý nghĩa đích thực của Vipassana. Môn sinh, tôi mong ông hãy cụ thể hơn về ranh giới mà ông vừa nhắc đến. Ông đang muốn đề cập đến điều gì? Liệu đó có phải là giới hạn của đường chân trời trong môi trường của ông hay không? Hay đó lại chính là sự tự giác của ông? Trungpa Rinpoche, đó chính là ý tưởng cho rằng bạn có thể tránh xa cảm giác buồn chán. Bạn thấy rằng điều đó đang tồn tại ở đây và mình có thể đối mặt với nó. Môn sinh, vậy thì đây là giai đoạn khởi đầu của Vipassana, còn việc tạo ra ranh giới cũng giống như tạo ra thành trì của bản ngã. Trungpa Rinpoche, đúng thế. Môn sinh, vẫn cố gắng để... Trungpa Rinpoche, vẫn cố gắng để trốn thoát. Môn sinh, cố gắng để chứa chấp nó chứ. Trungpa Rinpoche, đúng thế, giống như nghĩ rằng nếu hiểu rõ mọi chi tiết trong hoạt động thiền định thì bạn có thể trốn thoát khỏi hoạt động đó. Bạn hiểu rõ những gì sắp xảy ra với mình, thế nên có thể điều chỉnh bản thân từ trước để không phải trải qua quá nhiều rắc rối. Môn sinh, liệu một mánh khóe tương tự có thể là đặt tên cho trải nghiệm của mình hoặc quay trở lại với điều mà mình biết rõ, chẳng hạn như một cách tiếp cận thiên về Samatha hơn, chỉ cần thử và cố gắng kiểm soát trải nghiệm của mình. Trungpa Rinpoche, cái ly không cần phải vỡ, nó tự tan ra. Nói chung là sẽ không có chiến tranh, cái ly sẽ trở thành nước. Môn sinh, trong trường hợp đó, việc sử dụng từ trống rỗng dường như hoàn toàn sai lạc. Từ ngược lại, thậm chí sẽ có ý nghĩa tốt hơn. Đầy ắp. Trungpa Rinpoche, sự đầy ắp mang ý nghĩa an toàn đối với rất nhiều người. Đói có nghĩa là đối lập với no. Do đó sự trống rỗng có lẽ là từ thích hợp nhất để diễn tả tình trạng đầy ắp. Môn sinh, ông đề cập đến chứng bệnh tâm thần và nhắc đến nó trong mối tương quan với khái niệm tự sinh tự diệt. Tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi thứ, tất cả chứng tâm thần, sự tồn tại của một người không phải lúc nào cũng quay trở lại với câu hỏi căn bản về sự tồn tại. Trungpa Rinpoche, quả là như thế. Môn sinh, mọi thứ tôi làm hay nghĩ đều là để xác định câu trả lời cho câu hỏi đó. Trungpa Rinpoche, vâng, hẳn rồi. Môn sinh, phải chăng chứng bệnh tâm thần chính là bản ngã tự làm mình hoang mang cho đến chết hay không? Trungpa Rinpoche, nó không hẳn đã chết. Nó duy trì nỗi đau và sinh ra những nỗi đau khác. Đó chính là phần đáng sợ nhất của nó. Việc ngừng lại hoàn toàn, đến mức chẳng còn gì, không phải là điều dễ dàng. Đôi lúc, sau khi tự sát, bạn vẫn phải kiểm tra để bảo đảm rằng mình thực sự đã chết. Kế đến là một nỗ lực khác để đảm bảo rằng chắc chắn bạn sẽ chết. Chính vì thế, nỗ lực tự sát của bạn không bao giờ chấm dứt. Đó chính là phần nan giải nhất.
5. Từ những quả trứng tươi đến những bậc đá.
Khi nhắc đến nhận thức, có đôi điều chúng ta nên hiểu rõ về mối liên hệ giữa tâm trí cởi mở và tính kỷ luật. Có lẽ là sự khác biệt hoặc thậm chí là sự kết hợp giữa hai khái niệm này. Khi nhắc đến tâm trí cởi mở, chúng ta muốn nhắc đến thái độ cởi mở có liên quan đến việc cho phép nhận thức tự tồn tại đến với chúng ta. Hơn nữa, nhận thức không phải là khái niệm cần được sản sinh ra. Khi tồn tại khoảng trống thì nhận thức sẽ thâm nhập vào chúng ta. Do đó, nhận thức không đòi hỏi một nỗ lực cụ thể nào cả. Một nỗ lực như thế là không cần thiết trong trường hợp này. Nhận thức giống như cơn gió. Nếu bạn mở cửa lớn và cửa sổ, nó sẽ tràn vào ngay. Đối với tính kỷ luật, chúng ta đôi khi sẽ gặp trở ngại hoặc ngập ngừng trong mối tương quan với trải nghiệm nhận thức không mong muốn. Chúng ta cảm thấy phần nào không thoải mái vì sống trong trạng thái nhận thức. Điều đó khiến chúng ta không thể sống tự do với chứng bệnh tâm thần quen thuộc của mình. Điều dường như mang lại cảm giác thoải mái hơn, hoặc ít nhất thì trạng thái nhận thức cũng chiếm lấy thời gian của chúng ta. Tuy nhiên, trạng thái nhận thức cũng phần nào tạo ra cảm giác xa lạ. Chúng ta không thể tiếp nhận những trở ngại của bản ngã cũng như chính bản ngã của mình. Do đó, chúng ta thường có cảm giác ghê sợ tự nhiên đối với tiềm năng của tâm trí giác ngộ hay của chính tâm trí giác ngộ. Cảm giác không thoải mái này luôn theo sau trạng thái nhận thức. Trong rất nhiều trường hợp, nó có thể trở nên thái quá. Bạn sẽ tìm mọi cách để loại bỏ khả năng giác ngộ và những cảm giác sợ hãi gắn liền với nó, những cảm giác mà bạn không muốn tiếp nhận. Bạn có thể gọi nỗ lực này là ý thức về bản thân, tín ngưỡng hay bất kỳ thuật ngữ nào khác. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi đối với sự ngập ngừng đặc biệt này là bạn không muốn tiếp nhận trạng thái nhận thức. Nói chung, ở đây tồn tại một rào cản tâm lý đối với một bệnh sử nổi tiếng. Đó chính là thái độ khát khao dành cho chứng bệnh tâm thần và thái độ ít khát khao hơn dành cho sự tỉnh táo. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, khi chúng ta bị chi phối hoàn toàn bởi chứng bệnh tâm thần hay sự thiếu tỉnh táo, khi bị quấy rầy vô cùng khó chịu bởi chúng, thì một thái độ khát khao sẽ xuất hiện đối với việc dấn thân vào cuộc hành trình tìm kiếm sự tỉnh táo căn bản. Đó chính là thái độ khát khao tìm được một vị sư phụ và đọc được những cuốn sách viết về hành trình tinh thần. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu làm thế, khi bắt đầu áp dụng các giáo lý vào thực tiễn, ta vẫn sẽ đối mặt với trở lực cũ. Điều đó luôn xảy ra, đó là một trở ngại phổ biến về mặt tâm lý. Ví dụ, bạn sẽ luôn bắt gặp trạng thái tâm lý bướng bỉnh của một nam sinh. Bạn sẽ cố gắng tìm mọi lý lẽ để không ngồi thiền. Bạn thường xuyên nghĩ ra lý do để biện hộ cho việc trốn tránh tu tập. Tôi phải buộc lại dây dài. Chúng ta hãy dành đôi chút thời gian cho việc đó. Tôi biết cuối cùng mình vẫn phải ngồi thiền, nhưng chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát. Hoặc tôi phải gọi điện một lát đã. Tất cả những thái độ ngập ngừng này đều bắt nguồn từ chứng bệnh tâm thần đặc biệt, vốn không bao giờ chịu nhượng bộ trước trạng thái nhận thức. Đó là tình huống tự nhiên liên quan đến những trở ngại đối với sự cởi mở. Tính kỷ luật giúp giải thích hiện tượng này, nhưng không phải bằng cách xem đó là vấn đề lớn hay trở ngại lớn. Nó chỉ sử dụng sức kháng cự giống như viên đá lót đường. Từ đó, bạn sẽ tiến vào trạng thái nhận thức. Theo cung cách đó, sức kháng cự giống với sự giúp đỡ hay lời nhắc nhở hơn là một trở ngại. Đây là một câu hỏi liên quan đến thái độ thực tế, trực tiếp. Như tôi đã giải thích nhiều lần trước đây, sự cởi mở và nhận thức là một trạng thái không sản sinh ra bất kỳ điều gì khác. Nó chỉ tồn tại một cách đơn thuần. Ở đây xuất hiện một sự hiểu lầm, đặc biệt với Vipassana, tức là xem việc đạt được nhận thức như một nỗ lực lớn, như thể bạn đang cố gắng trở thành một chủng loài đặc biệt khác thường. Bạn nghĩ rằng giờ mình đã được biết đến như một người tu tập thiền định, do đó bạn nên tiếp tục theo một cách đặc biệt rằng mình sẽ trở thành một người tu tập thiền định chính thức. Đó là thái độ sai lầm. Con người không tìm cách bám víu vào trạng thái thiền định, trạng thái nhận thức. Con người không tìm cách gắn bó với trạng thái ấy một cách đau khổ. Nếu nhìn nhận thuật ngữ theo hướng tích cực và sáng tạo, chúng ta có thể nói rằng nhận thức là trạng thái lơ đãng. Quan điểm ở đây cho rằng khi không có tâm trí để tỏ ra lơ đãng, năng lượng sẽ xuất hiện. Nhờ đó, bạn có thể quyết định chính xác, đúng đắn và định tâm, nhưng đồng thời lại vừa đãng trí. Chính vì thế chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ lơ đãng theo nghĩa tích cực hơn thay vì theo nghĩa thông thường, tức là cẩu thả hoặc thường xuyên choáng váng. Vì thế mỗi khi thông điệp của ý thức xuất hiện, bạn xem như đã sống trong trạng thái đó. Đó vừa là trạng thái của sự lơ đãng lẫn định tâm. Trong trường hợp này, sự lơ đãng đóng vai trò của kẻ xúi dục hay kẻ chủ mưu tạo nên bối cảnh, trong khi định tâm lại là người sở hữu bối cảnh đó. Vì vậy bạn sẽ ở đó, nhưng đồng thời cũng không hiện diện ở đó. Ngoài ra, bạn có thể hoàn thành mọi trách nhiệm hàng ngày, suy gẫm về hoàn cảnh sống, các mối quan hệ, có các buổi nói chuyện, vân vân, tất cả mọi việc đều có thể được kiểm soát một cách định tâm nếu bối cảnh đằng sau chính là sự lơ đãng. Điều đó rất quan trọng. Khi tiếp cận theo lối này, định tâm không còn là một vấn đề, trở ngại hay khó khăn nữa. Xét về mặt này, định tâm cũng không làm tiêu tốn năng lượng. Vấn đề ở đây là chọn lựa một quan điểm khác trong thái độ của bạn. Bước đầu tiên là bạn phải sẵn sàng sống định tâm. Bạn phải cam kết với bản thân mình. Xét trên một số phương diện, bạn phải thề rằng mình sẵn sàng sống định tâm và nhận thức. Điều này cũng giống như việc nói với chính mình, đây là công việc của hôm nay và của phần đời còn lại của tôi. Tôi sẵn sàng sống nhận thức, tôi sẵn sàng sống định tâm. Khi sở hữu một niềm tin vững chắc và thực tế để làm nền tảng bắt đầu, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Mọi trở ngại nếu có xuất hiện chỉ là chuyện nhỏ. Chúng chỉ muốn áp chế ký ức của bạn, ký ức cho rằng mình nên sống định tâm. Vì vậy, sau khi sở hữu thái độ cam kết, thái độ đó sẽ tự động mang lại sự lơ đãng cho bạn, dẫn đến việc bạn thường xuyên sống định tâm. Do đó, vấn đề ở đây chính là sự cam kết hay còn được gọi là tính kỷ luật. Bạn có thể hỏi rằng, chúng ta đang nhắc đến dạng cam kết nào đây? Tôi có cần phải ký tên vào một bản cam kết không? Phần lớn, những biện pháp tương tự đều không hiệu quả. Sau khi bạn ký vào một bản cam kết, mọi chuyện sẽ chấm hết. Thật tuyệt khi có những chứng chỉ đó, nhưng chúng thực chất không mang lại điều gì cho bạn. Chúng chỉ là những mảnh giấy không hơn không kém, cũng chỉ là một lối cư xử ước lệ đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn trống rỗng. Vậy, nếu đây không phải là cách tiếp cận tương tự thì chúng ta đang nhắc đến hình thức cam kết nào trong trường hợp này? Đó là thái độ cam kết thực sự, yêu cầu việc phải làm thường xuyên sống theo một lối sống đặc biệt. Vậy, lối sống đặc biệt đó là gì? Đó chỉ đơn thuần là một ký ức của hiện tại thay vì của quá khứ, ký ức cho rằng bạn đã thề để trở thành một người có nhận thức rằng bạn sẽ phát triển nhận thức trong suốt cuộc đời mình. Đó chính là ký ức đang được nói đến. Khi bạn có ký ức ấy, nó sẽ không bao giờ chết. Nó thực sự là một ký ức sống, một tình huống có thật trong cuộc sống của bạn. Việc sở hữu dạng ký ức ấy là một tình huống hiện tại, một tình huống cập nhật. Chính vì ký ức ấy nên sự lơ đãng mới tồn tại, để rồi từ sự lơ đãng ấy thì sự định tâm mới phát triển. Đó chính là chỉ dẫn căn bản đối với cách kiểm soát sự định tâm. Có rất nhiều cách hiểu sai vấn đề này. Mọi người thường cảm thấy rằng họ phải có ý thức đặc biệt đối với những gì đang làm. Họ phải đi đứng thế này, họ phải ngồi thiền thế kia. Họ hành xử như thể đang đội một rổ trứng tươi trên đầu. Hệ quả là cuộc sống của họ trở nên tẻ nhạt, cứng nhắc như một cơ thể đã chết. Đó là một cuộc sống quá trang trọng, quá ý nghĩa. Trong cơ thể ấy không hề tồn tại sự giác ngộ, toàn bộ cơ thể ấy đã chết. Tất nhiên, họ vẫn có đôi chút niềm tin, đôi chút niềm vui hay sự kiêu hãnh, nhưng ngay cả sự hiện diện của những yếu tố này cũng không giúp tâm trạng của họ vui lên. Điều này đã trở thành vấn đề trong cách mọi người đối mặt với nhận thức. Khi nhắc đến quá trình phát triển định tâm và nhận thức, chúng ta đang nhắc đến quá trình tu tập một truyền thống sống động. Thay vì tái tạo một nền văn hóa xưa cũ, một nền văn hóa đã chết, đây là một truyền thống đã được tu tập trong 2.500 năm bởi hàng triệu người. Nó luôn cập nhật và chúng ta có thể tu tập theo cùng một cách với những người đã sống trong những thời đại xa xưa. Đây là một trải nghiệm hết sức cá nhân đến mức nó thực sự khả thi. Nào, nói chung, đó dường như là ý tưởng căn bản của cách tiến hành chương trình nhận thức căn bản của mỗi người. Môn sinh, tôi rất quan tâm đến sự khác biệt mà ông nêu ra giữa sự lơ đãng thông thường và sự lơ đãng đặc biệt này. Tôi dường như đang sở hữu quá nhiều sự lơ đãng thông thường và tôi tự hỏi liệu có nguồn năng lượng nào giúp chuyển đổi nó thành dạng lơ đãng đặc biệt, tạo ra bối cảnh thích hợp cho định tâm hay không? Trungpa Rinpoche, xét theo ý nghĩa thực tế, sự lãng quên không phải là lơ đãng. Trong trường hợp đó, bạn quá quan tâm đến thế giới riêng của mình, đến mức thường xuyên bỏ qua những công việc chưa giải quyết. Trong trạng thái lơ đãng đích thực mà chúng ta đã nhắc đến, tâm trí của bạn hoàn toàn biến mất mà không có bất kỳ thứ gì xâm chiếm nó. Tôi nghĩ rằng cách duy nhất để thay đổi từ trạng thái lơ đãng này sang trạng thái lơ đãng kia chính là dạng lời thề mà chúng ta vừa thảo luận. Với lời thề đó, bạn sẽ tạo ra một bước đi rõ ràng, một nỗ lực rõ ràng, hướng đến điều gì đó khác biệt. Bạn thực sự tập trung vào bản thân và quên đi mọi thứ. Đây chính là bước đi cần thiết để hướng đến một điều gì khác. Điều này không hẳn liên quan đến việc giải quyết trạng thái lơ đãng đã lỗi thời bằng cách thay thế nó bằng một trạng thái mới, mà đây chính là một bước nhảy rõ ràng. Bạn cần thể hiện thái độ cam kết trong cuộc sống rằng, nào, giờ đây tôi sẽ làm việc này. Điều đó sẽ mang đến một sự thay đổi tâm lý cho bạn. Nếu không có thái độ cam kết như vậy, thì bạn không thể thay đổi, bởi lẽ thói quen của bạn sẽ vẫn mãi tiếp diễn. Môn sinh, nghe có vẻ như sự lơ đãng bình thường hoàn toàn đối lập so với sự lơ đãng kiểu mới. Sự lơ đãng bình thường mang tính hướng nội, trong khi sự lơ đãng kiểu mới lại mang tính hướng ngoại nhiều hơn. Trungpa Rinpoche, đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng sức ảnh hưởng cá nhân là cần thiết ở đây. Một sức ảnh hưởng giúp chuyển bạn từ dạng thông điệp này sang dạng thông điệp kia. Nếu ai đó nói với bạn rằng nếu ăn cà rốt bạn sẽ chết vào ngày mai, điều đó hẳn sẽ khiến bạn rất sốc. Khi đó bạn sẽ thề rằng kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ không bao giờ ăn cà rốt nữa. Kế đến, mỗi khi nghĩ về cà rốt, bạn lại nghĩ đến lời thề đó, và cứ mỗi khi nghĩ đến lời thề đó, bạn lại nghĩ ngay đến cà rốt. Môn sinh, tôi sẽ cố gắng không ăn cà rốt nữa. Trungpa Rinpoche, đó không phải là quan điểm chính, sao cũng được, hãy tự giúp mình. Môn sinh, thái độ cam kết mà ông đang nhắc đến dường như giống với điều gì đó có ý thức mà ông sẽ làm. Nhưng chẳng có vẻ gì là điều đó sẽ có ý thức. Dường như những gì ông sắp làm mang tính tiến hóa. Nếu đó là sự tiến hóa, thì ông không thể làm được. Vậy làm sao chúng ta có thể cam kết như thế? Làm sao chúng ta tiếp cận được thái độ cam kết đó? Trungpa Rinpoche, tôi e rằng điều này rất ban sơ, không có gì là tinh tế cả. Bởi lẽ chúng ta thường xuyên bị dối gạt bởi chính những điều tinh tế của mình. Đây là thái độ cam kết rất đổi bình thường, thô thiển, thậm chí có rất ít giá trị, nếu như bạn muốn nói thế. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ làm thế này. Thái độ đó có vẻ đầy ý thức. Tuy nhiên, sau đó bạn lại không kiên trì với cam kết của mình. Sau khi bạn nêu lên cam kết, thì thái độ ấy sẽ tồn tại, sẽ được cấy vào trong tâm trí của bạn và bắt đầu phát triển. Thế nên, bạn cần phải có tính chất ban sơ ấy ngay từ lúc ban đầu. Nếu không, sẽ không có củi đóm để đốt cháy súc gỗ lớn. Điều đó rất ban sơ, rất thực tế và có lẽ cũng rất bất ngờ, tương tự như một điểm nhấn trong cuộc đời bạn. Tuy nhiên, rõ ràng, những hệ quả mà nó mang lại không bất ngờ chút nào. Bạn không ngẫu nhiên được thay đổi trong một giây mà phải có cơ hội được thay đổi từ đó trở về sau. Điều này giống như tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Bạn không ngẫu nhiên từ 21 tuổi chuyển sang 22 tuổi khi thổi tắt những ngọn nến. Tuyệt đối không như thế. Bạn đã chuyển sang 22 tuổi từ trước đó, khi tiệc sinh nhật của bạn chưa diễn ra. Nhưng dù gì thì bạn cũng vẫn phải có một cột mốc đánh dấu nào đó. Nếu không, chúng ta tỏ ra tránh né và sẽ không có cách nào khác để đối mặt với điều đó. môn sinh. Điều này cũng giống như bỏ thuốc lá vậy. Bạn phải luôn tái xác nhận quyết định của mình, nhưng vào một thời điểm nào đó, bạn vẫn sẽ phải nói, tôi sẽ bỏ thuốc. Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng việc này khác biệt so với bỏ thuốc lá chứ. Đó là từ bỏ một thói quen với rất nhiều vấn đề có liên quan đến nó. Trong trường hợp này, bạn sẽ tiếp nhận mới mẻ, mang tính tích cực hơn so với bị bỏ đói cho đến chết. Môn sinh, ông nói rằng hãy xem mọi mẹo nhỏ mà chúng ta có để chống lại việc thiền định là viên đá lót đường. Giả sử ông nhận thấy mình đang làm việc này, ông bị muộn 5 phút và vẫn đang buộc dây giày hoặc bất kỳ hoạt động nào khác và ông ý thức về điều đó nhưng vẫn tiếp tục. Vậy làm sao nó lại trở thành viên đá lót đường? Trungpa Rinpoche, hãy sử dụng sự kháng cự làm xuất phát điểm cho phương pháp tu tập của bạn. Bây giờ bạn có sự kháng cự và sắp sửa sử dụng nó như một phần trong phương pháp tu tập thiền định. Bạn thực chất đã và đang tu tập thiền định. Bạn có ý thức trong khi tìm cách trì hoãn. Bạn thực sự đã có ngọn gió thiền định trong con người mình. Bạn thậm chí không thể chối bỏ nó. Bạn thực sự đã vào guồng.